Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Vấn đề độc thân. Lời của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 10 đến câu 12.
Môn đồ thưa rằng, nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn. Ngài đáp rằng, chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này. Chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy.
Câu cốt suy gẫm trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 17. Rút lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sau khi nghe Chúa Giê-xu dạy về hôn nhân, các môn đệ đã thưa với Chúa điều gì? Vì sao? Chúa đã trả lời thế nào? Bạn học được bài học nào cho vấn đề sống độc thân? Kính thưa quý vị, sau khi nghe Chúa Giê-xu trả lời với những người Pha-ri-si, các môn đệ đã thưa với Ngài, nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi, thì thà không cưới vợ còn hơn. Các môn đệ đang sống trong một xã hội mà việc ly dị tràn lan không bị lên án. Họ thật sự thấy khó khăn nếu chỉ có thể ly hôn trong trường hợp duy nhất là ngoại tình. Cho nên, với điều kiện ly hôn gắt cao như vậy, thì thà sống độc thân sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể hiểu trong khía cạnh tích cực đó là các môn đệ sợ chính họ sẽ không thể tuân giữ giao ước hôn nhân, họ sợ sẽ phạm tội tà dâm hay ngoại tình. Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho họ thấy vấn đề sống độc thân không phải do họ tự quyết. Chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này. Chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Sống độc thân là ơn Chúa ban. Chúa Giê-xu nêu ra ba trường hợp. Thứ nhất, có những người vì lý do nào đó bị khiếm khuyết bẩm sinh và không có nhu cầu về tình dục. Thứ hai, những người chấp nhận để người khác hủy hoại khả năng sinh sản vì một lý tưởng hay vì mục đích nào đó. Họ đặt những điều đó cao hơn ao ước có một gia đình. Thứ ba, những người vì cớ vương quốc thiên đàng. Chúa đang nói đến vấn đề độc thân tự nguyện của những người thật sự có ân sủng sống như vậy để phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu muốn các môn đệ thật sự hiểu đúng về vấn đề sống độc thân để không có những lời nói hay hành động sai lầm trong lúc thiếu suy nghĩ. Khi nhìn vào xã hội mà mọi tiêu chuẩn về tình yêu hôn nhân bị hạ thấp, nhiều cơ đốc nhân cũng có những suy nghĩ tiêu cực về việc kết hôn. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, Chúa đã dạy, loài người ở một mình thì không tốt. Và sứt đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu, nhưng nếu họ không thể tự chế được thì nên lập gia đình, vì thà lập gia đình còn hơn bị dục tình uôn đốt, được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 9. Chúng ta cần xác định mình thật sự có ân tứ để sống độc thân hay không. Nếu chỉ vì bối cảnh xã hội, sự thất vọng về bản thân hay về một ai đó khiến chúng ta nghĩ mình không thể có một tình yêu đích thực và một gia đình hạnh phúc, coi chừng chúng ta đang xem thường tình yêu và hôn nhân Chúa ban. Nếu Chúa muốn chúng ta sống độc thân trong hiện tại để có một tình yêu và hôn nhân thật trọn vẹn trong tương lai. Hãy thuận phục ý Ngài. Bạn có nhận biết ý Chúa cho tình yêu và hôn nhân của mình không? Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con nhận biết ý muốn của Ngài trong mọi hoàn cảnh Chúa đưa đến. Xin Chúa giúp chúng con thuận phục ý muốn của Chúa trong việc sống độc thân hay phải bước vào trong hôn nhân. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.